là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 37 năm Ngày Giáo Việt Nam 20 tháng 11, các cấp chính quyền địa phương đã tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô nhằm động viên đội ngũ giáo viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp chồng người. Hôm nay các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến dự và chung vui với thầy và trò các trường học trên địa bàn tỉnh. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 11, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự và chung vui với thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở và trường mầm non Thạch Lương, huyện Văn Chấn kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm học 2019-2020, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thạch Lương có 829 học sinh. Trường mầm non có 9 lớp với hơn 300 học sinh. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Nhiều năm liền hai nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở và trường mầm non xã Thạch Lương. Đồng thời đề nghị cán bộ giáo viên hai nhà trường cần tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục tại huyện Văn Chấn và tỉnh Yên Bái.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng cán bộ giáo viên nhân viên trường tiểu học và trung học cơ sở Giới Phiên thành phố Yên Bái nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà trường tiểu học và trung học cơ sở Giới Phiên nói riêng, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Yên Bái nói chung đạt được trong năm học qua. Bày tỏ sự tri ân công lao của các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục đối với sự nghiệp chồng người, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường kỷ cương nề nếp, chú trọng giáo dục các giá trị đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, tăng cường các buổi sinh hoạt tuyên truyền về phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống bạo lực học đường. Các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái phải trở thành nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.
Sáng 20 tháng 11, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ giáo viên trường Mầm non Bông Sen và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách phát triển giáo dục vùng cao như tăng cường cơ sở vật chất, thực hiện kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng nhà ở cho giáo viên, phát triển mạng lưới trường lớp dân tộc nội trú, bán trú dân nuôi, tăng quy mô đào tạo học sinh nội trú, quan tâm đến chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Qua đó, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã từng bước phát triển. Biểu dương những kết quả của thầy và trò trường Mầm non Bông Sen và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Túc Đán nói riêng, ngành giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu nói chung đã đạt được trong những năm vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đề nghị thời gian tới các nhà trường trên địa bàn huyện Trạm Tấu tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm cải thiện đời sống vật chất tinh thần, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi và thân thiện, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh. Quan tâm công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, triển khai có hiệu quả các hoạt động giáo dục đặc thù trong trường phổ thông dân tộc bán trú, làm tốt công tác giáo dục dân tộc, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã đến chúc mừng các thầy cô giáo trường mầm non và phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Tại buổi lễ, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã biểu dương những thành tích mà trường mầm non, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Châu Quế Thượng đã đạt được trong thời gian qua. Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, những năm qua, tập thể cán bộ giáo viên các nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học. Tỷ lệ huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp đạt 97%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh phổ thông hoàn thành chương trình học bình quân đạt 99,9%. Công tác xã hội hóa, đạt kết quả quan trọng. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, hai nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp, cách đánh giá trong dạy và học, tăng cường kỷ cương nền nếp, đẩy mạnh các phong trào thi đua do ngành phát động. Nhân dịp này, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên hai nhà trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Sáng nay tại huyện Văn Chấn, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã đến dự chung vui với các thầy giáo cô giáo của ba đơn vị trường mầm non, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Lành. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường trong những năm qua, đồng thời mong muốn huyện Văn Chấn cùng các cấp các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học khang trang, đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng phương pháp dạy học mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các đơn vị trường nói riêng và huyện Văn Chấn nói chung trong năm học này và những năm tiếp theo.
Trong dịp này, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã đi thăm chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên đề nghị nhà trường cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách về phát triển giáo dục đào tạo, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với giáo dục, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thực hiện đúng đủ kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với nhà giáo và học sinh vùng dân tộc thiểu số. Đồng chí trưởng ban dân vận mong muốn các thầy cô giáo khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu giỏi chuyên môn, cập nhật kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, trau dồi đạo đức và tâm huyết với nghề nghiệp.
Hòa chung không khí của cả nước kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái đã tổ chức lễ tri ân các thầy cô giáo. Năm học 2019-2020, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ có trên 1.300 học sinh ở 30 lớp. Hàng năm tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm gần 90%, 37 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học ngày một tăng. Phát huy những kết quả đạt được trong 62 năm qua, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, các thầy cô giáo tích cực sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học. Nhân dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Ngày 20 tháng 11, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019 và 58 năm ngày thành lập trường. Tiền thân là Trường Trung cấp Sư phạm, đào tạo giáo viên hệ 702. Trải qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thầy và trò Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã không ngừng nỗ lực thi đua giảng dạy và học tập tốt, liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc, dẫn đầu khối giáo dục chuyên nghiệp và thường xuyên của tỉnh Yên Bái. Nhà trường có 5 cán bộ giáo viên được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đặc biệt, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, huân chương lao động hạng 2 và nhiều bằng khen khác. Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 58 năm thành lập trường, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức hội giảng giảng viên, thi làm báo tường, thi làm đồ dùng dạy học, thi Olympic tiếng Anh và thi đấu bóng chuyền hơi sinh viên.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng đội ngũ cán bộ giáo viên các trường trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải đã nỗ lực bám trường, tích cực vận động học sinh ra lớp, cùng với đó là đổi mới phương pháp dạy phù hợp với các em học sinh dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh đến trường ngày càng cao, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các cấp chính quyền địa phương đã tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô và khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích trong sự nghiệp chồng người.
Sáng nay, Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên đã tổ chức đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm học 2019-2020, Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn có 24 lớp với hơn 1.000 học sinh. Trong thời gian qua, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn của trường được nâng lên. Nhiều năm qua, tỷ lệ học sinh giỏi của nhà trường đạt từ 5% trở lên, học sinh khá trên 60%, học sinh có hạnh kiểm tốt đạt trên 95%. Đặc biệt là tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đều đạt từ 97 đến 99,6%. 65% học sinh đỗ vào các trường cao đẳng đại học sau tốt nghiệp. Với những kết quả đó, tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ký quyết định công nhận trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tại buổi lễ, đồng chí Vương Văn Bằng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao bằng công nhận chuẩn quốc gia cho nhà trường. Đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, sáng tạo, tích cực trong đổi mới phương pháp giảng dạy,
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.
Cũng trong sáng nay, trường Trung học phổ thông Nghĩa Lộ đã vui mừng đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2. Năm 2014, trường Trung học phổ thông Nghĩa Lộ được công nhận trường Trung học phổ thông quốc gia cấp độ 1. Sau 5 năm đạt chuẩn, trường Trung học phổ thông Nghĩa Lộ tiếp tục giữ vững các tiêu chí, trong đó 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, tỷ lệ học sinh xếp được học khá giỏi đạt trên 72%, cơ sở vật chất trường lớp học và các điều kiện giảng dạy tiếp tục được đầu tư mở rộng. Với những nỗ lực trong thời gian qua, tại lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Trung học phổ thông đã vinh dự đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2. Nhân dịp này, nhà trường đã sơ kết đánh giá các phong trào thi đua đợt 1 và biểu dương khen thưởng các học sinh, thầy cô giáo có thành tích cao trong đợt thi đua vừa qua, đồng thời vận động đợt thi đua đợt 2, phấn đấu tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp đạt trên 99%.
Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Văn Lãng, huyện Yên Bình vừa đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng hiện có 16 lớp với 470 học sinh. Toàn trường hiện có 36 cán bộ giáo viên, 100% đạt chuẩn, trong đó 92% trên chuẩn. Đối với bậc học mầm non, hàng năm có 98% trẻ đạt chuẩn phát triển, tỷ lệ chuyên cần đạt 98%, tỷ lệ trẻ ra lớp đạt 100%, học sinh khá giỏi khối trung học cơ sở đạt trên 38%, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Nhiều năm liên tục, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Lãng được công nhận danh hiệu trường tiên tiến cấp tỉnh. Với những kết quả đạt được, nhà trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Vâng, nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, những người làm chương trình xin chúc các thầy cô giáo sức khỏe dồi dào và tiếp tục phấn đấu để đóng góp nhiều thành tích cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, để đem con chữ đến với học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hàng trăm giáo viên đã hy sinh tuổi trẻ và hạnh phúc riêng tư, vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, thậm chí nhường cơm xẻ áo đồng hành với học sinh. Gian nan con đường gieo chữ, giờ đây không còn là ba cùng, mà giáo viên phải bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ ngôn ngữ với các em để ươm mầm khát vọng. Câu chuyện về thầy giáo mầm non và những bố mẹ nuôi đặc biệt mà chúng tôi giới thiệu trong phóng sự sau đây như lời tri ân gửi tới các thầy giáo, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Từ điểm trường chính đến thôn Tống Hoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, phải mất hơn 1 giờ đi xe máy. Nếu trời mưa, đường trơn thì chỉ có thể đi bộ. Vượt qua những con dốc, những khúc cua ngoằn nghèo mới đến điểm trường mầm non. Năm 2018, được một doanh nghiệp tài trợ nhà lắp ghép cùng trang thiết bị dạy học, nên cơ sở vật chất của điểm trường đã khang trang hơn, mặc dù nơi đây chưa có điện lưới, không sóng điện thoại. Con đường đến lớp của con trẻ vẫn còn nhiều gian nan nếu như không có những người thầy đặc biệt. Chuyện giáo viên mầm non là nữ chẳng có gì lạ, bởi nghề cô nuôi dạy trẻ vốn dành cho phái yếu. Song nhìn cách chăm sóc, giáo dục trẻ của thầy giáo Thảo A Tủa khiến chúng ta phải thay đổi quan niệm. 24 năm gắn bó với ngành giáo dục, là chừng ấy thời gian thầy Tủa gắn bó với vùng đất này, trong đó có 10 năm làm giáo viên mầm non. Từ năm 1996, thầy Tủa là giáo viên dạy cấp 1 tại điểm trường Tống Trong. Đến năm 2005, theo yêu cầu công tác, thầy đăng ký học trung cấp sư phạm mầm non do trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái mở tại huyện. Lớp học của thầy có 22 giáo viên nam, thì duy nhất có thầy Tủa về dạy mầm non. Quan sát thầy Tủa lên lớp, dù từng cử chỉ ân cần, âu yếm khi trẻ khóc, từng động tác múa chưa thật mềm mại, song đã thể hiện sự cố gắng và tâm huyết của thầy dành cho các em. Đến trường, những đứa trẻ ngây ngô nói còn chưa sõi đã được thầy dạy bảo từng ly từng tí. Thầy giáo Thảo A Tủa, điểm trường mầm non thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu cho biết. Vượt qua những khó khăn của giáo viên mầm non, thầy Tủa vẫn miệt mài bám trường, bám lớp để ươm những mầm xanh trên núi, mang ánh sáng tri thức đến với người dân nơi đây. Những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười của trẻ thơ và niềm vui của các phụ huynh vào giờ đón trẻ chính là động lực để người thầy đặc biệt tiếp tục cống hiến cho vùng cao, để yêu thương những đứa trẻ như con của mình. Là huyện vùng cao, Trạm Tấu có nhiều điểm trường lẻ xa xôi, đường xá đi lại khó khăn. Do vậy, có những thầy giáo mầm non cắm bản sẽ giúp cho sự nghiệp giáo dục ở vùng cao chuyển biến tích cực, nhất là trong việc duy trì và giữ vững đạt chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Các thầy không chỉ là những người dạy dỗ mà còn đảm nhận vai trò cán bộ dân vận. Năm nay 4 tuổi, nhưng cậu bé Chớ A Đức, con anh Chớ A Tủa và chị Phàng Thị Chìa ở thôn Tà Ganh, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu vẫn chưa biết nói và cũng không thể vận động. Biến chứng sau lần bị bệnh hồi mới sinh đã khiến em lạc lõng giữa những đứa trẻ vốn đã thiệt thòi bởi cuộc sống khốn khó ở mảnh đất vùng cao này.
Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, chị Phàng Thị Chia ở thôn Tà Gênh, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nói: thằng bé này nó chưa biết nói, cũng không biết đi, có đi học thì cũng chẳng được, mình để nó ở nhà tự chơi thôi. Thấu hiểu cuộc sống của đồng bào nơi đây, thầy giáo Giàng Ali là người rõ hơn hết về sự học ở miền đất khó. Hàng ngày qua nhà cậu bé Chứa A Đức, thấy em thận thơ một mình để bố mẹ lên nương, thầy Ly đã quyết tâm vận động vợ chồng chị Chia cho con đến lớp để hòa nhập với bạn bè.
Bố mẹ bận quá thì lắm lúc tôi cũng phải đến tận nhà mà đón đến trường. Chiều ấy thì bố mẹ nó đi làm nó chưa về kịp thì tôi cũng phải trả về đến tận nhà cho bố mẹ.
Thầy giáo Giàng Ali năm nay 44 tuổi, 19 tuổi học xong sơ cấp sư phạm là đi dạy học khắp các điểm hang cùng rừng tận nơi non cao Trạm Tấu. Dần dần đi học trung cấp sư phạm mẫu giáo và trở thành thầy giáo mầm non. Chứng kiến cuộc sống vất vả của đồng bào bởi không biết chữ, không có kiến thức, thầy Ly luôn chăn trở làm thế nào để vận động nhà nhà cho trẻ đến trường. Thầy giáo Giàng Ali, trường mầm non Hoa Hồng, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nói:
bây giờ là xã hội càng ngày càng phát triển thì chúng mình phải cho con cho cháu đi học. Đấy, để theo mình tương lai sau này con cháu mới đuổi kịp được xã hội. Xã hội bây giờ là không như ngày xưa thì mình giải thích thế thì họ mới hiểu được.
Nếu như ở vùng cao, các thầy giáo mầm non phải khắc phục những khó khăn để đưa con em đến trường, đến lớp, thì trên vùng đất Ngọc Lục Yên có một ngôi trường mà 33 thầy cô giáo đều trở thành bố mẹ nuôi của những học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đức tâm của họ đã ươm mầm khát vọng tri thức cho các em kém may mắn. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Lục Yên, từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Đoàn Thị Thảo đã có ước mơ cháy bỏng trở thành giáo viên để về dạy chữ cho các em nhỏ miền sơn cước. Và rồi với sự nỗ lực không ngừng, ước mơ đó đã thành hiện thực. 20 năm chồng người trên chính mảnh đất sinh ra mình cũng là 20 năm cô giáo Thảo chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, nhọc nhằn mưu sinh của bọn trẻ nơi quê nghèo. Chu Văn Minh, cậu học trò người Dao gầy gò ốm yếu có gia cảnh đặc biệt khó khăn, cảm thương trước hoàn cảnh của mình, cô Thảo đã nhận đỡ đầu chăm sóc em như con đẻ của mình. Hàng ngày chăm lo cho em từ bữa ăn, giấc ngủ, mua từ quyển sách, quyển vở, cái bút đến đôi dép và cả chiếc xe đạp làm hành trang cho mình đến trường. Bằng tình yêu thương của một người thầy, người mẹ, 3 năm qua, cô Thảo đã giúp Minh từ một học sinh cá biệt trở thành chăm ngoan. Cô giáo Đoàn Thị Thảo, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tô Mậu xúc động nói:
nếu một học sinh mà cá biệt hoặc là một học sinh có hoàn cảnh éo le mà thầy cô giáo chính là cái vai trò của mình làm cho em đấy nhận ra và em đấy tiến bộ thì cái niềm hạnh phúc của người giáo viên đấy chính là món quà lớn nhất đối với lại mỗi người giáo viên.
Đến những bản làng vùng sâu, vùng xa của Yên Bái, qua những vực thẳm, rừng thiêng, đồi dốc treo leo, đường đi muôn vàn gian khó, mới cảm nhận hết tức tâm của những người thầy. Đã qua lâu thời kỳ chống giặc rốt, giặc đói, giờ là cuộc chiến mới chống lại nguy cơ tụt hậu. Và để làm được điều đó, cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, giáo dục vùng cao luôn cần những thầy giáo, cô giáo tận tâm cống hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người. Sự hy sinh thầm lặng của họ đã trở thành điểm tựa, niềm tin và hy vọng của con em đồng bào các dân tộc, dệt nên những câu chuyện đẹp tựa như chuyện cổ tích trên vùng cao Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tại nhiều sinh viên vẫn đang tiếp tục cố thủ bên trong trường đại học Bách khoa Hồng Kông trước sự vây hãm của cảnh sát. Lực lượng an ninh Hồng Kông đang chờ những người này ra đầu hàng khi nguồn cung cấp thực phẩm của các sinh viên cạn kiệt. Khoảng 100 sinh viên được cho là vẫn tiếp tục cố thủ bên trong trường đại học Bách khoa Hồng Kông và chưa biết liệu khi nào họ sẽ ra ngoài. Cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đã bắt giữ 110 người và đã trả tự do cho những người chưa đủ 18 tuổi. Trong khi đó, tại nhiều trường cao đẳng và đại học khác, nhiều người biểu tình đã đụng độ với lực lượng cảnh sát. Trưởng đặc khu hành chính Karilam nói rằng cuộc bầu cử địa phương dự kiến tổ chức trong ngày Chủ nhật có thể bị hoãn vì không đảm bảo an ninh. Bà Karilam cũng kêu gọi người biểu tình dừng ngay các hành động bạo lực và ngừng phong tỏa các phương tiện giao thông. Tuy nhiên, việc hoãn bầu cử địa phương đang làm dư luận Hồng Kông bức xúc. Trong một diễn biến khác, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật hôm 19 tháng 11 nhằm bảo vệ nhân quyền ở Hồng Kông, giữa lúc các cuộc biểu tình tiến hành bạo lực. Động thái của Thượng viện Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích và phản đối từ Bắc Kinh, yêu cầu không biến dự luật thành luật vì chỉ gây tổn hại cho quan hệ hai bên và đe dọa lợi ích của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tiếp tục gia tăng sức ép lên Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại khi ngày 19 tháng 11, ông chủ Nhà Trắng dọa sẽ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu Bắc Kinh nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng. Các quan chức chính quyền Trump cho biết hai bên gần như đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Hiện hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn bất đồng về một số vấn đề chính, bao gồm số lượng hàng hóa nông sản Mỹ mà Trung Quốc sẽ mua và loại bỏ một số mức thuế của Washington đối với hàng hóa nhập khẩu của Bắc Kinh. Trong một diễn biến liên quan ngày 19 tháng 11, một nhóm điều tra của Thượng viện Mỹ đã công bố một báo cáo buộc Trung Quốc đánh cắp các công nghệ của Mỹ thông qua chương trình tuyển dụng các nhà nghiên cứu và chuyên gia tại Hoa Kỳ có tên Kế hoạch Nghìn Người Tài. Báo cáo cho biết Trung Quốc đã tuyển hơn 7.000 người theo kế hoạch nhằm vào các tổ chức chính phủ và các trường học.
Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 19 tháng 11 cho biết hơn 100 người ở Iran đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình phản đối tăng giá xăng dầu. Hôm 15 tháng 11, chính phủ Iran tuyên bố tăng ít nhất 50% giá xăng dầu, dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối tại nhiều thành phố trên khắp cả nước. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, cảnh sát đã trấn áp những người biểu tình hòa bình bằng cách bắn đạn thật, sử dụng vòi rồng và hơi cay. Ước tính khoảng 106 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát. Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Iran và kêu gọi chính quyền Tehran kiềm chế việc sử dụng vũ lực đối với người biểu tình. Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran đã lên án các cuộc biểu tình, đồng thời cáo buộc kẻ thù bên ngoài xúi giục người dân biểu tình.
Ngày 19 tháng 11, giới chức Hà Lan phát hiện 25 người di cư còn sống trong một chiếc container đông lạnh trên một con phà khởi hành từ Hà Lan tới Anh. Ngay khi phát hiện vụ việc, giới chức Hà Lan đã yêu cầu chiếc phà này dừng hành trình và quay trở lại cảng Vladingen. Sau khi cập cảng, lực lượng chức năng Hà Lan đã phải đưa hai trong số 25 người di cư trong container đông lạnh tới bệnh viện điều trị do khả năng bị giảm thân nhiệt. 23 người sức khỏe còn lại ổn định đã được chuyển tới một đồn cảnh sát địa phương. Theo điều tra ban đầu, chiếc container chứa người di cư này đã được đưa lên phà bằng xe rơ móc. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế xe tải để phục vụ công tác điều tra. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan với tỷ số 0-0. Qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt trận trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Trận đấu diễn ra căng thẳng đối với tính chất một trận siêu kinh điển trong khu vực. Phút 27, Thái Lan được hưởng quả phạt đền sau khi trọng tài Ahmed Ankap cho rằng Đoàn Văn Hậu đẩy ngã Manuel Bia. Nhưng cú đá vào giữa khung thành của Therithon bị Đặng Văn Lâm dùng chân cản phá. Không lâu sau, Tiến Dũng đánh đầu tung lưới Thái Lan trong một pha phạt góc. Tuy nhiên, trọng tài người Oman không công nhận bàn thắng vì cho rằng Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ thành Kawin trong khu vực 5m50. Trong hiệp 2, Việt Nam một lần nữa bị từ chối bàn thắng sau pha volley quyết đoán vào góc gần của Tiến Linh do lỗi Việt Vị. Cuối trận, Thái Lan cũng tạo ra những cơ hội nguy hiểm và Việt Nam phải nhờ đến tài năng của Văn Lâm cũng những kiên cường của hàng thủ để tránh bị thủng lưới. Ở cặp đấu còn lại của bảng G, cú đúp bàn thắng của Safa Widasit giúp chủ nhà Malaysia hạ Indonesia 2-0 để leo lên nhì bảng G ở vòng loại World Cup 2022. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Tottenham đã đi đến quyết định sa thải huấn luyện viên Mauricio Pochettino sau chuỗi trận không thành công của chiến lược gia người Argentina. Tottenham viết lên trang chủ, câu lạc bộ hôm nay có thể thông báo rằng Mauricio Pochettino và đội ngũ nhân viên huấn luyện của ông đã được miễn nhiệm vụ. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, Tottenham đang trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp toàn hòa và thua. Trận thắng gần nhất của gà trống diễn ra vào cuối tháng 9 khi vượt qua Southampton với tỷ số 2-1 trên sân nhà. Việc Tottenham rơi xuống thứ 12 với 20 điểm kém ngôi đầu bảng Liverpool khiến Pochettino không thể giữ ghế và bị sa thải sau 3 năm gắn bó. Ở lượt trận cuối vòng loại Euro 2020, đội tuyển xứ quên đã đánh bại Hungary 2-0 nhờ cú đúp của tiền vệ Aaron Ramsey, qua đó giành tấm vé dự vòng chung kết từ chính tay đối thủ này. Phút 16, xứ quên đã có bàn thắng. Từ quả chuyền vào lợi hại của Bale bên cánh phải, tiền vệ Ramsey bật cao đánh đầu trong tư thế chống chải tung lưới Hungary mở tỷ số trận đấu. Bị dẫn bàn, Hungary không còn cách nào khác ngoài việc phải vùng lên tìm kiếm cơ hội, song các chân sút của họ lại không dứt điểm thành công. Ngay đầu hai, xứ quên đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 47, Ramsey trong tư thế không bị ai kèm, dễ dàng ra chân gọn gẽ nâng tỷ số lên 2-0. Ở quãng thời gian sau đó, xứ quên còn tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nữa, song không tận dụng thành công. Tuy nhiên, tỷ số 2-0 cũng là quá đủ để thầy trò huấn luyện viên Ryan Giggs giữ lại 3 điểm trên sân nhà. Đức đã khép lại chiến dịch vòng loại Euro 2020 bằng màn thị uy sức mạnh trước đối thủ Bắc Ireland với tỷ số đậm 6-0-1. Khó khăn dành cho những cỗ xe tăng Đức đến sớm khi đội Bắc Ireland đã gây bất ngờ bằng việc vươn lên dẫn trước 1-0 ngay từ phút thứ 7 với pha lập công của Michael Smith. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà Bắc Ireland làm được trong trận đấu này. Bởi những phút còn lại của trận đấu, dàn cầu thủ trẻ của Đức như chạm vào lòng kiêu hãnh đã trỗi dậy mạnh mẽ. Gnabry tiếp tục màn trình diễn thăng hoa của mình ở mùa giải này với một cú hat-trick. đó là bàn thắng ở phút thứ 9 trong 8 trận của cựu cầu thủ Arsenal trong màu áo đội tuyển Đức tại chiến dịch vòng loại Euro 2020. Bên cạnh cú hat-trick của Gnabry, Leon Goretzka cũng tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng và Julian Brandt là người ấn định chiến thắng tưng bừng 6-1 cho đội tuyển Đức, qua đó giúp họ bảo vệ được ngôi đầu bảng G C với 21 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Hà Lan chỉ phải đối mặt đội vết bảng Estonia, đội bóng mới có 1 điểm trong chiến dịch vòng loại. Do đó, cơn lốc màu da cam đã dễ dàng có được chiến thắng 5 sao.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam giáp bát sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say gút tai wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cước rất yêu thương. 15k sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30k sẽ được, 7GB dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30k sẽ được, 7GB dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 11 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, sáng có mùa nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, sáng có mùa nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, sáng có mùa nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.